Đây là bài Quán Bất Tịnh. Toát Yếu,
sư trưởng Hải Triều Âm. Trong đời còn gì quý hơn thân? Ta nâng niu đủ điều, cung phụng nó đủ thứ, đùm bọc nó trong gấm vóc lụa là, cưng chiều nó trong nhà cao cửa rộng. Người ta dám làm tất cả bất nhân tổn đức để mong cho nó sung sướng. Cái thân được thế gian quý trọng đến thế, sao Đức Phật lại cho là một vật đáng gớm ghê? Một, chủng tử bất tịnh. Thần thức đầy tham sân si, theo nghiệp dâm dục vào tử cung mẹ, vờ lấy tinh cha, máu mẹ, kết tụ thành bào thai. Rõ ràng, thân mạng con người, cả vật chất, tinh thần đều bắt đầu bằng chất liệu nhơ bẩn, chẳng có gì đáng tự hào. 2. Trụ xứ bất tịnh. Người nữ nào mỗi tháng cũng có một số máu vứt đi gọi là kinh nguyệt. Máu tanh hôi này động chứa lại trong tử cung mẹ để làm thức ăn cho thai nhi. Tại địa ngục huyết hồ này, con trùng nhỏ phải kính hiển vi mới trông thấy, dần dần lớn lên trạng như hạt mũ, rồi thành miếng bầy nhầy, cục thịt. 49 ngày sau thành hình người, lớn dần, nằm co quắp. Đủ 9 tháng 10 ngày, từ chỗ nhơ bẩn chui đầu ra, chào đời bằng tiếng khóc oa oa, chứng tỏ đang bị đau đớn cùng cực. Cụ Ôn Như Hầu bảo rằng, khóc vì nỗi xót xa sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. 3. Tự tướng bất tịnh. Đứa trẻ nhờ tiêu hóa lớn lên, món ăn thơm ngon đến đâu, đặt vào miệng liền trộn đờm dãi. Cách một đêm là thành phân tiểu, bài tiết ra ngoài, ngày chủ nhân nó cũng phải chán ghét. Toàn thân 8 vạn chân lông, hơi ra cũng hôi, nước ra cũng hôi, cáu ghét ra lại càng nhơ bẩn. Vài ngày không tắm, bản thân ngứa ngáy, nóng bức khó chịu. Người ngoài ngại hôi, chẳng muốn ngồi gần. Sáng ngủ dậy, ai nấy vội vàng súc miệng. Nếu không, e người đối diện phải bịt mũi mỗi khi ta nói chuyện. Đôi mắt ra gèn, hai tai ra ráy, mũi chảy nước nhớt, miệng khạc đờm dãi. Hàng ngày đại tiện ra phân thối, tiểu tiện ra nước khai. Những khi đau ốm, mồ hôi thum thủng, mùi phân tiểu càng nặng nề. Chính khiếu huyệt như những cái cống tải ra những thứ phế thải như thế, thì biết thân là cái máy chuyên sản xuất những vật nhơ nhớp. Nếu chứa lại một đời sẽ ung độc không khí, đem nguy hiểm cho người ở gần. 4. Tự thể bất tịnh. Toàn thân là 32 thể trược, chia làm 3 loại. A. Chất cứng như tóc, lông, móng, răng, da. B. Chất lỏng như máu, mủ, nước miếng. C. Chất sệt như ốc, tủy, mỡ đặc. Lỡ rủi bắn ra một chút vào áo ai, người ta liền có cử chỉ tỏ rõ sự nhờm gớm. Thấm thoát đến ngày đầu bạc răng long, lưng còng gối mỏi. Như mùa đông đem giá lạnh về, phá hoại hết xanh tươi của vườn cây. Tuổi già đem khô héo về, kiệt tàn hết sắc đẹp, nhanh nhẹn, sức khỏe và vui sống. 5. Rốt cuộc bất tịnh. Lâm chung, cái xác chết là vật thế gian, ai ai cũng ghê sợ. Toàn thân toát ra khí lạnh, vừa hôi vừa độc, dễ gây bệnh hoạn. Hơi thở ngừng, da mặt xám ngắt, không còn nghiệp thức chấp trì. Nước trong người thoát sức ép, bật ra, phá vỡ các tế bào, khiến thần phù sủng trương phình. Để vài ngày, da nứt loét, máu mủ rỉ chảy. Xú khí bốc lên nồng nặc. Còn hiếu vội sớm chôn kỹ dưới 3 thước đất, sợ người phỉ nhổ để tuổi cho vong linh, mà cũng vì phép nước bắt buộc phải giữ vệ sinh cho người sống. Ở trong lòng đất, từ nay mặc cho dòi bọ lúc nhúc, kiến rỉa mối rút, da thịt tiêu dần, bộ xương sẽ long rụng từng mảnh, đầu lâu long vỡ, tất cả muỗng tàn, hiện nguyên hình là đất. Niệm thân giác tỉnh ngã ái, cởi gỡ ngã kiến, tiêu tan ngã mạng. Thứ này là một tệ nạn, vì với người kém, nó khinh miệt, với người hơn, nó tật đố, làm nặng nề không khí môi sinh. Niệm thân có 5 công đức không thể nghĩ bàn. 1. Tiêu 3 độc, tham, sân, si là một ách nạn từ vô thủy. 2. Bình tĩnh ngự trị những khổ vui, sợ hãi. 3. Kham nhẫn tất cả đau khổ về thể xác và tinh thần. 4. Dễ dàng tu các thiện pháp để đạt giác ngộ và thắng trí. 5. Tiến đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát.